Trước khi giảng bộ kinh Pháp Hoa, tôi cũng nói sơ qua về cái đề mục hay là cái tên kinh. Nhưng mà trước khi nói tên kinh thì chúng ta phải biết cái tên kinh này xuất xứ từ cái bản dịch nào. Vì vậy mà trước tiên tôi nói về những cái nhà dịch Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa được dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán có ba vị. Một là đời Tây Tấn, vua Huệ Đế, niên hiệu Vĩnh Khang, là 300 Tây Lịch. Ngài trúc Pháp Hộ dịch tại Đôn Hoàng, kinh tên là Chánh Pháp Hoa Kinh. Chánh Pháp Hoa Kinh đó là lần dịch đầu. Lần dịch thứ hai, đời Đông Tấn, vua An Đế, khoảng niên hiệu Hoàng Thủy và Long An, tức là 396-397 Tây Lịch. Ngài Cưu Ma La Thập dịch tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đến đời Tùy, niên hiệu Nhân Thọ, tức là 601, tại chùa Đại Hưng Thiện, Ngài Xà Na Cấp Đa dịch tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì như vậy, trong ba lần dịch thì hai nhà dịch sau đồng một tên Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chỉ có nhà dịch trước là Ngài Trúc Pháp Hộ dịch là Chánh Pháp Hoa Kinh. Thì như vậy đó là có cái khác về tên. Rồi kế đến nói về cái số phẩm, cái danh phẩm, thì trong cái quyển dịch của Ngài Cưu Ma La Thập thì để chỉ có 27 phẩm, không có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Và cái bản trên cũng vậy, tức là của Ngài Trúc Pháp Hộ cũng vậy, cũng có 27 phẩm. Nhưng đến cái bản nhà Tùy, Ngài thì Xà Na Cấp Đa căn cứ vào chữ bản chữ Phạn dịch thì nó đầy đủ là 28 phẩm, trong đó có phẩm Đề Bà Đạt Đa. Vì vậy mà sau này người ta ai cũng thích cái bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập, vì văn nó rất là thông suốt, đọc dễ thấy, dễ nhận. Cho nên rồi sử dụng cái bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập nhiều nhất. Nhưng mà muốn bổ túc cho đầy đủ thì lại thêm cái phẩm Đề Bà Đạt Đa của nhà dịch sao vào, thành ra cộng lại 28 phẩm. Do đó mà người ta sau này đặt tên gọi là Thêm Phẩm Pháp Hoa, tức là Kinh Pháp Hoa thêm một phẩm. Hồi trước từ 27 phẩm rồi lên bây giờ tới 28 phẩm. Thì như vậy tất cả chúng ta học hay là đọc thì chẳng những là ở Việt Nam mà ở Trung Hoa cũng luôn luôn sử dụng cái bản của Ngài Cưu Ma La Thập. Như vậy thì kinh này được dịch từ thế kỷ thứ 3 và cuối lần sau là thế kỷ thứ 6, từ chữ Phạn là chữ Hán. Khi mà sang qua Việt Nam thì tất cả chúng ta đều biết mọi chùa đều kính trọng Kinh Pháp Hoa, cho nên hay tổ chức trì Pháp Hoa hay là tụng Pháp Hoa. Thì như vậy Kinh Pháp Hoa không những ở Trung Hoa, những người tăng ni và Phật tử quan trọng mà sang Việt Nam cũng đều quý trọng, ở Nhật Bản cũng quý trọng, Cho nên ở Nhật Bản có một phái gọi là Nhật Liên Tông, thì phái đó chỉ trì cái câu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thêm hai chữ Đại Thừa, vì hai chữ Đại Thừa đó ở trong kinh có nói, cho nên nói thêm cho đầy đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì như vậy để thấy cái chỗ trọng kinh Pháp Hoa đến mực nào. Bây giờ đây nói về cái tên kinh. Tên kinh để là Diệu Pháp Liên Hoa, thì chúng ta nên hiểu thế nào là Diệu Pháp, thế nào là Liên Hoa. Bởi vì tên kinh là nó mang đầy đủ hai phần, một là pháp, hai là dụ. Pháp tức là diệu pháp, dụ là liên hoa tức là hoa sen. Thì tại sao gọi là diệu pháp mà thí dụ như hoa sen? Thì ở đây nó có hai phần. Trước hết tôi nói cái dụ cho quý vị dễ hiểu. Cái hoa sen á thì nó có hai cái ý nghĩa mà trong các cái nhà nghiên cứu người ta chú ý nhiều. Nghĩa thứ nhất á, hoa sen nó có cái nghĩa là nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời nghĩa là sao? Tức là trong cái hoa nó đã có cái quả, nó khác hơn những cái hoa khác. Những hoa khác khi nào cái hoa nó tàn, nó rụng thì mới có tượng được cái quả, hay là nó mới có cái nụ của cái quả. Ngược lại hoa sen, khi nó ra hoa thì lúc đó đã có cái gương sen, cái kiểu quả nó nằm sẵn ở trong rồi. Như vậy thì đó để nói lên cái nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời này là nhắm vào cái nghĩa, bởi vì kinh Pháp Hoa hay là Diệu Pháp đó là chỉ cho cái tâm thể sáng suốt thanh tịnh của tất cả chúng ta, hay nói theo danh từ khác nữa thì đó gọi là pháp thân, hay đó là chân tâm, hay đó là Phật tánh, vân vân. Bởi cái pháp đó là cái sẵn có của tất cả mọi người, chứ không phải nó mới có. Nhưng mà khi có mà không tu á thì nó không có hiện ra, giống như cái hoa sen vậy. Khi cái hoa nó nở ra thì trong đó đã có cái quả sẵn. Khi hoa nó rụng, tức là những cánh hoa nó rơi rụng rồi thì cái quả liền hiện đầy đủ. Nhưng mà không phải đợi hoa nó rụng mới có quả, mà chính khi hoa đang bút nở thì cái quả đã nằm sẵn ở trong. Cũng như vậy, chúng ta đã sẵn có cái diệu pháp hay là cái chân tâm, nhưng vì chúng ta bị vô minh phiền não phủ che, bây giờ chúng ta khởi sự tu hành. Khởi sự tu đó là nhân, mà khi mình khởi sự tu đó thì cái chân tâm nó có đóng hay không? Đã có sẵn rồi. Bởi vậy cho nên trong khi mình tu nhân đó thì cái quả nó đã sẵn ở trong, tức là chân tâm nó sẵn ở trong. Nhưng mà khi nào cái tu mình viên mãn, tức là cái nhân viên mãn, phiền não sạch hết, thì cái quả chân tâm thanh tịnh hay là Phật tánh nó mới hiện tròn. Thì như vậy, tuy có sẵn mà vì nó phủ che bởi vô minh, đợi khi chúng ta bắt đầu tu, chúng ta mới lần lần nó hiện ra, do cái nhân tu rồi cái quả nó hiện. Nhưng mà sự thật không phải đợi tu mới có quả, mà đã có cái quả trong trước khi mình tu nữa. Vì vậy mà nói rằng nhân quả đồng thời. Đến nghĩa thứ hai là hoa sen nó mọc từ ở trong dũng bùn lầy nhơ nhớp, mà khi nó lên nó nở hoa thì lại là thơm tho thanh khiết. Bởi vậy cho nên rất là được người ta yêu mến, quý trọng. Quý trọng không phải vì cái mùi thơm của nó, nếu sánh với mùi thơm hoa lài của các thứ hoa khác thì nó không có thơm hơn, nhưng mà nó quý là vì từ ở chỗ nhơ, chỗ bẩn mà nó lại phát ra được một cái hoa đẹp, thơm thanh khiết. Đó là cái quý của nó. Cũng như vậy, nghĩa là chúng ta đối với cái thanh này, nếu nhìn với con mắt của Phật Pháp, thì thanh với chúng ta là một cái thanh ô uế bất tịnh. Nó là ô uế bất tịnh mà trong đó nó lại có chứa một cái thanh tịnh. Thanh tịnh đó tức là bản thân thanh tịnh, hay là nói cách khác là pháp thân thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó nó sẵn ở trong cái chỗ dơ dốt, hay là từ chỗ dơ dốt mà hiện ra cái thanh tịnh đó. Đó là cái nghĩa của khoa sen, nó phù hợp với cái tinh thần tu hành của người học giáo lý đại thừa. Bởi vậy nên ở đây nói chữ diệu pháp thì chúng ta thấy chữ diệu nghĩa thường của nó là nó tốt đẹp tuyệt vời. Cái gì mà tốt đẹp tuyệt vời đó thì gọi nó là diệu. Nhưng mà chữ diệu đây nó không phải là cái tốt đẹp tương đối, không phải đối cái xấu thì gọi nó là tốt, hay là cái tốt 5 đối với cái tốt 10 thì cái tốt 10 gọi là diệu, thì cái diệu đó là cái diệu trong tương đối. Mà chữ diệu này là cái diệu của tuyệt đối, tức là không có cái gì đối đãi được với nó, cho nên gọi là diệu. Tại sao vậy? Bởi vì cái pháp này tức là chỉ cho chân tâm hay Phật tánh, nói từ nhà thiền đó là bản lai diện mục. Thì cái pháp này nó không còn nằm trong cái đối đãi, nó không còn nằm ở trong những cái phần mà chúng ta so sánh, cho nên gọi đó là diệu pháp. Như vậy thì cái diệu pháp này nó là cái thể mà chư Phật giác ngộ viên mãn được nó. Nó cũng là cái gốc mà tất cả chúng sinh đã sẵn có. Nếu ai tu đến chỗ sạch hết phiền não, lắng hết mọi cái vọng tưởng, thì cái diệu pháp nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên đứng về mặt nhà thiền thì chúng ta thấy cái bài kệ đầu mà ở trong nhà thiền truyền, tức là Đức Phật ngài truyền cho ngài Ca Diếp đó, thì nó có cái câu mở đầu là sao? Pháp bổn pháp vô pháp. Nà, thì cái pháp bổn thì ở đây gọi là cái diệu pháp. Cái pháp đó nó là pháp mà không phải là pháp. Tại sao vậy? Vì nó không phải là những cái vật đối đãi theo con mắt phàm tình thế gian thấy biết. Do đó cho nên cái pháp đó nó là cái pháp gốc của tất cả pháp. Nhưng ở đây thì nói chỉ diệu pháp nó cũng tương tự như vậy. Tương truyền rằng ngày xưa ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, khi mà ngài ngộ được cái tinh thần kinh Pháp Hoa rồi, thì nội chữ diệu này á ngài giảng một tuần lễ chỉ có chữ diệu không à. Thì quý vị thấy nếu nói rộng thì nó vô cùng, phải không? Chữ diệu nó không biết tới đâu mà hết, tới đâu mà cùng. Vì tại sao mà nó không hết không cùng? Bởi vì nó là thể của môn pháp. Bởi nó thể của môn pháp cho nên nói tới đâu, kể tới đâu cũng không hết được. Do đó mà nói không có cùng. Như vậy thì chữ diệu pháp này chỉ có thí dụ bằng cách là hoa sen. Hoa sen có thể thí dụ như là cái diệu pháp. Vì trong nhà thiền có khi cũng dùng cái hoa sen Để thí dụ như quý vị nhớ nói rằng ở trong hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên rồi nhìn khắp tứ chúng, trong tứ chúng chỉ có mình ngài Mahakajit nhìn thấy cái hoa sen Phật đưa lên, thì ngài liền chướng chiếm miệng cười, thì Phật liền nhân đó mà ấn chứng hay là truyền tâm pháp cho ngài, gọi là vị đã ngộ được cái lý thiền, đã thành cái vị tổ thứ nhất. Thì như vậy hội Linh Sơn mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên, ngài Ca Diếp ngộ, thì nó cũng giống tương tự như ở đây kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói ở trên núi Linh Thú, tức là núi Linh Sơn, và cũng lấy cái hoa sen làm cái thí dụ cho diệu pháp. Từ hoa sen mà ngộ được diệu pháp, thì như vậy thấy kinh pháp hoa này hay là diệu pháp kinh hoa này nó có cái ảnh hưởng tương tự với trong cái lối truyền tâm ấn từ Đức Phật qua Tổ Ca Diếp mà nó truyền mãi tới bây giờ. Bởi vậy nên kinh pháp hoa này nó là một bộ kinh mà nó liên hệ tới nhà thiền rất lớn, cho nên trong nhà thiền hay dùng cái hoa sen để mà thí dụ. Thí dụ có trường hợp trong nhà thiền nói hoa sen ở trong lò lửa. Hoa sen trong lò lửa nghĩa là sao? Như những cái bài mà chúng ta thường học, thường đọc trong các cái thiền sư Trung Hoa như Việt Nam thì thường hay nói rằng hoa sen ở trong lò lửa mà vẫn được tươi nhuần. Thì lò lửa là thí dụ cái gì? Lò lửa là chỉ cho cái thân vô thường của chúng ta, mà từ cái thân vô thường này nó lại chứa sẵn một cái thể bất sanh bất diệt, hằng thanh tịnh. Cho nên ví dụ cho hoa sen ở trong lò lửa, bởi vì hoa sen là dụ cho diệu pháp. Như vậy thì ngay cái thân vô thường mà đã có cái chân thường sẵn ở trong đó, nên ví dụ hoa sen ở trong lò lửa. Mà kinh pháp hoa này Đức Phật cũng đã từng có cái thí dụ ta giới vô an du như quả cặp. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái sự liên hệ của nó rất lớn đối với kinh, đối với nhà thiền. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng tôi giảng kinh pháp hoa với con mắt của nhà thiền là giảng kinh pháp hoa, chứ không phải giảng theo cái lối thông thường. Bởi vì nhìn với con mắt nhà thiền thì chúng ta mới có thể lãnh hội được những cái biểu trưng kỳ đặc ở trong kinh. Nếu nhìn với cái nghĩa lý thông thường ấy, thì chúng ta sẽ khó mà thấy được những cái đặc biệt đó. Thì như vậy kinh pháp hoa mà hôm nay chúng ta học là bản kinh được dịch ra chữ Việt do hòa thượng Thích Chí Tịnh dịch. Coi như ở Việt Nam chúng ta trước kia chúng tôi có thấy một bản dịch của hòa thượng Liên Tôn, nhưng mà bản nó dịch không biết đủ hay không, tôi chỉ thấy một hai tập mỏng thôi. Thì sau này đến hòa thượng Chí Tịnh nhà dịch thì đầy đủ hết và đóng lại thành một tập. Do đó cho nên tất cả các chùa bây giờ trì kinh pháp hoa đều là trì theo cái bản dịch của hòa thượng Chí Tịnh. Bởi vậy cho nên chúng ta hôm nay học cũng mượn cái bản của hòa thượng Chí Tịnh để đọc học cho chúng ta dễ một chút. Chứ nếu học ngay bản chữ Hán nó mất nhiều thời giờ, chúng ta không có thể mà học mau được. Còn nếu bản dịch sẵn thì chúng ta đọc qua là hiểu, trừ ra những cái biểu trưng, những cái hình ảnh mà Phật nhầm muốn chỉ một cái gì qua cái hình ảnh, thì mấy cái đó mới là cái khó hiểu. Thì chúng tôi cần giảng thì giảng mấy cái điều đó. đó là nói về cái phần dịch kinh và tên kinh. Kinh Pháp Hoa này, nếu mà nói về cái sớ giải thì ở Trung Hoa kể ra thì cả trăm nhà sớ giải Kinh Pháp Hoa, nhiều tới cả trăm nhà, nhưng mà được trọng, quý trọng nhất là có hai cái bộ, là cái bộ Pháp Hoa Quyền Nghĩa do Ngài Thiên Thai Thí Giả Đại Sư sớ giải, thì mọi người được quý trọng, và bộ Pháp Hoa Quyền Tán của Ngài Khuy Cơ, tức là đệ tử của Ngài Quyền Trang, thì hai cái bản đó là người ta được coi là quan trọng hết. Còn những bản kia thì cũng hay, nhưng mà mỗi cái nó có một phần nào đó. Còn cái được chú trọng nhiều thì hai bản sớ giải của hai nhà. Thì như vậy, ở đây chúng ta chỉ học chánh văn của Kinh Pháp Hoa, bởi vì bảy quyển nó cũng đã nhiều rồi, cho nên chúng ta cứ ngay nơi chánh văn mà chúng ta học. Còn có một cái khác nữa là trong các cái nhà dịch á, thì trong Kinh Pháp Hoa này nó 28 phẩm, mà hai nhà dịch, tức là Ngài Trúc Pháp Hộ và Ngài Xà Ma Cấp Đa, thì dịch cái bản, cái phẩm Trúc Lụy thì nó nằm ở sau chót. Còn ngược lại, Ngài Cư Ma La Thạch thì dịch nó nằm ở giữa. Thành ra cái đó là cái mà có nhiều nhà học giả nghiên cứu, thì kẻ thì nhận thế này, người thì hiểu thế kia về cái vấn đề phiên dịch nó có cái khác đó đó. Nhưng mà tới chỗ đó rồi chúng ta sẽ hiểu sao. Thì đây tôi chỉ nói tổng quát như vậy. Bây giờ thẳng vào trong kinh, tức là chúng ta phải biết rõ về ý nghĩa cái tên rồi, dịch rồi. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong chánh văn, thì thông thường đọc tôi sẽ giải thích. Đây là phẩm tựa thứ nhất. Thường thường mỗi bộ kinh thì cái phần đầu sẽ là phần tựa. Tựa tức là nói tổng quát cái ý của bộ kinh. Thì cái phẩm tựa này là nói hết cái tinh thần của bộ kinh nằm gọn trong cái phẩm tựa. Thì thường các kinh mở đầu hay có gọi là lục chủng thành tựu, tức là sáu cái thứ để đầy đủ lòng tin, khiến cho người sau người ta nghe rồi ta tin, ta không nghi ngờ. Vì vậy gọi là lục chủng thành tựu. Thì ở đây cái quyển kinh này hơi khác hơn những quyển khác. Lục chủng thành tựu nó không nằm ở một chỗ mà nó rất là xa, rất là kéo dài. Thì tôi kể sơ một ít điểm cho quý vị thấy. Tôi nghe như thế này, đó là văn thành tựu, tức là Ngài ai nghe là Ngài A Nan. Thì nghe cái gì? Nghe cái pháp như thế này, đó là văn thành tựu, tức là pháp thành tựu. Rồi một thở nọ, tức là thời thành tựu, tức là nói về thời gian. Thì ở đây không có nói ngày mấy tháng mấy năm gì, mà chỉ nói một thở nọ thôi. Tại sao vậy? Bởi vì hồi xưa cái thời gian mỗi nơi tính mỗi khác, cho nên là nó không có thống nhất. Không thống nhất vì vậy mà không có nói nhất định. Đó là cái thứ ba, là thời thành tựu. Rồi kế đó là xứ thành tựu. Nhà Đức Phật ở đâu? Ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Đó là xứ thành tựu, tức là có chỗ nơi. Như vậy thì chúng ta thấy nó là đầu tiên là ai nghe, thì Ngài A Nan nghe. Nghe cái gì? Tức là nghe cái pháp mà sẽ kể ở sau. Rồi ở đâu? Lúc nào? Lúc nào tức là chỉ một hôm, một thở nọ. Ở đâu? Thì đây chỉ cái núi Kỳ Xà Quật. Rồi Ngài nghe một mình hay nghe với ai? Nếu mà một mình Ngài nghe thì e rằng ta không dám tin, bởi vì có thể Ngài nhớ rồi Ngài ức hiếp. Cho nên đây mới dẫn chứng cái buổi nghe pháp này rất là đông đảo, không phải chỉ một mình Hạ Nan thôi, mà trong chúng hội rất là nhiều người được nghe. Như những người hiện tại, đó là Kiều Trần Như Ca Diếp, rồi Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, vân vân. Tức là chỉ cho những cái vị tỳ kheo chứng A-la-hán thường theo hầu bên Phật, gọi là 1250 vị đó, nó luôn luôn có mặt ở bên Phật, thì những vị đó đều có mặt ở trong hội này. Rồi kế đó nói những bậc hữu học cùng vô học là 2000 người, từ chẳng những là bên tăng mà gồm cả bên ni luôn. Thì bên ni thì có bà Ma La Xà La Đề và bà tỳ kheo Gia Thâu Đà La và tất cả quyến thuộc chung. Như vậy thì chúng tăng và chúng ni có mặt rồi. Ngoài chúng tăng chúng ni ra là có những vị Bồ Tát các nơi tụ hội về nghe pháp rất là nhiều, nghĩa là tới 80 người, đại Bồ Tát 80 người. 80 người đó thì đây chỉ kể Đại Cương là Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, Ngài Thường Tinh Tấn, Ngài Bất Hưu Tức, vân vân. Như vậy thì Bồ Tát nó là trung hội. Rồi kế Bồ Tát tôi thấy ai? Tức là tới những vị Thích Địa Hoàng Nhơn, tức là các cái vị trời đế thích và quyến thuộc. Rồi kế trời đế thích là có những cái vị Tứ Thiên Vương. Rồi kế đó nữa là tới Phạm Thiên, các cái vị trời Phạm Thiên. Rồi kế đó nữa là các vị Long Vương. Rồi kế Long Vương đó thì tức là có các cái vị Khẩn Na La Vương. Rồi kế Khẩn Na La Vương thì có Càn Pháp Bà Vương. Rồi kế Càn Pháp Bà Vương thì có A Tu La Vương, tức là các vị thần. Rồi kế A Tu La thì có Ca Lầu La. Rồi cuối cùng thì mới tới cư sĩ. Rồi cư sĩ đó là vua A Xà Thế, con bà Di Đề Hy, cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc chung hội, tất cả đều đến lễ chân Phật, lui ngồi một bên. Như vậy thì đó là nói thì cái lúc đó có cả chúng, từ những chúng tỳ kheo ni cho tới Bồ Tát, rồi tới chư thần Long Vương vân vân, cuối cùng là cả những người cư sĩ chung hội để mà nghe pháp, chứ không phải riêng một ngày A Nan thôi. Thì đoạn này mới là thấy cái quan trọng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng vây quanh cúng dường cung kính ngợi khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệt Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hội Niệm. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hội Niệm, chúng ta khắc nghĩa cho dễ hiểu là cái kinh này nghĩa vô lượng. Kinh này là cái pháp dạy Bồ Tát, kinh này là cái chỗ mà chư Phật luôn luôn được bảo hộ và nhớ nghĩ. Như vậy đó là cái kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hội Niệm. Nhưng mà kinh này Ngài nói, nhưng mà trong đây không có ghi, không ghi nói kinh đó như thế nào. Rồi khi nói kinh đó xong, Phật làm gì? Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng, nhập vào chánh định. Chánh định nó tên là Vô Lượng Nghĩa Xứ, tức là cái chỗ vô lượng nghĩa. Thân và tâm của Phật đều không lay động. Như vậy thì khi nhập cái chánh định đó, thân lẫn tâm đều là yên tịnh, hay là đều là thanh tịnh bất động. Khi mà Ngài nhập định như vậy rồi thì các cái chư thiên mưa tức là rải qua các thứ hoa như là hoa mạng đà la, hoa ma mạng đà la nhân dân rải để mà cúng dường. Rồi sau khi mà rải qua cúng dường rồi thì cái cõi nước thấy có rúng động, sáu cây tiếng vang động lên, sáu tiếng thì ở sau có giải thích, đây tôi khỏi cần giải. Thì sáu tiếng vang động như vậy thì cái hiện tượng Đức Phật nhập định trong cái vô lượng nghĩa xứ thì được trời chư thiên mưa qua và cái quả đất rung động phát ra sáu thứ âm thanh. Lúc đó, lúc bấy giờ trong chúng hội các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời, rồng, giả xa, cảm pháp bà, Atula, vân vân, nó là đều vui mừng, đều thấy cái việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Đó, thấy Phật ngồi yên mà tại sao cái trời mưa qua, tại sao cái thế giới chấn động. Đó, cho nên ai nấy đều chú ý nhìn thẳng vào Phật mà không có rời con mắt, không có chớp, không có rời, luôn luôn là nhìn xứng vào cái chỗ của Đức Phật. Bây giờ nhìn sẽ thấy cái gì? Bây giờ Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mài phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông, dưới thì chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc thú cấm. Chúng ở cõi này đều thấy cả 6 loài chúng sanh ở các cõi kia. Thì cái đoạn này là khi mà tất cả mọi người chú mắt nhìn Phật trong lúc ngài nhập định, thì từ cái tướng lông trắng giữa chặng mài thì nó là 32 tướng tốt của Phật. Có một tướng tốt gọi là bạch hào tướng quang á, tức là cái lông trắng ở giữa chặng mài, chặng mài là chỗ này. Bây giờ quý vị thấy ở trong các cái hình tượng thờ Phật theo nguyên thủy đó, người ta hay có để cái gì chỗ này? Có cái hộp lưu ly, hộp ngọc gì đó, họ ấn cái chỗ này là để tượng trưng cho cái lông trắng giữa chặng mài. Lông trắng giữa chặng mài thì cái chỗ này nó phóng hào quang ra, mà hào quang nó sáng sáng cho tới tới cỡ nào, nói về bề rộng á là cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông, một muôn 8.000 cõi phương đông đều soi thấy khắp hết. Đó là nói về bề rộng. Còn nói về cái bề chiều dài á thì từ soi thấu ở dưới địa ngục A Tỳ rồi lên trên thì suốt tới trời sắc thú cấm. Mà nhờ cái ánh sáng hào quang đó mà mọi người trong hội đều thấy cả 6 loài chúng sanh ở các cõi kia cái sinh hoạt thế nào thấy rõ ràng hết trơn. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây là một cái hình ảnh mà nếu chúng ta cứ hiểu rằng Phật phóng quang như vậy, chúng ta thấy như vậy vân vân, thì nó sẽ có những cái nó hơi khó hiểu. Còn nếu chúng ta biết xoay lại như lời Tổ Bá Trượng dạy, nghĩa là mình phải đọc kinh Đại Thừa, phải xoay lại mình thì mới thấy được cái nghĩa thực của kinh. Thì như vậy cái lông trắng giữa chặng mài phóng hào quang thì cái đó là cái hình ảnh biểu trưng cho cái gì? Thì luôn luôn hào quang là ánh sáng, mà ánh sáng đó là tượng trưng, nó là biểu trưng cho cái trí tuệ. Cái trí tuệ của chư Phật nó thênh thang, nó rộng lớn, không có ngần nát, cho nên soi rọi cả một muôn 8.000 cõi phương đông. Rồi suốt cả từ địa ngục cho tới cõi trời sắc thú cấm mà không nói soi thấu các cõi trời vô sắc. Tại sao? tức là trong tam giới mà chỉ thấy từ dục giới và sắc giới, còn vô sắc giới vì không có hình tướng cho nên không có thấy. Như vậy thì cái hào quang đó là cái trí tuệ của Phật, mà trí tuệ đó nó phát ra từ ở đâu? Từ ở giữa cái chặng mài. Chặng mài thì bên này là mài bên phải, bên này là mài bên trái. Chân mài bên phải, chân mài bên trái là hai bên. Ở giữa cái này là nó không có ở hai bên. Mà không có ở hai bên á, tức là nó, chúng ta gọi là trung đạo, tức là không mắc kẹt ở bên này, không mắc kẹt ở bên kia, bên phải, bên trái, bên thiện, bên ác, bên tốt, bên xấu, tất cả cái đối đãi đó nó không có nhất, không có mắc. Thì khi mà trí tuệ chúng ta không dính mắc vào một bên nào thì lúc đó trí tuệ mới soi khắp cả các phương hay là cả mười phương nữa. Như vậy thì cái trí tuệ sáng đó là chỉ cho cái trí tuệ mà do chư Phật các ngài đạt được. Mà trí tuệ đó nếu chúng ta nương ra đó thì sẽ biết rõ các cõi, thấy rõ các cõi và biết nhân, biết quả các cõi ấy. Cho nên nói rằng ánh sáng đó thì khiến cho chúng ta thấy tất cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia. Sáu loài chúng sanh tức là trong các cái kinh đã thường hay nói là lục đạo chúng sinh đó, thì phần này có giải thích ở sau, tôi phải cần kể. Như vậy thì cái trí tuệ sáng suốt không mắc kẹt hai bên, đó là nói biểu trưng cho cái hào quang. Từ cái trí tuệ đó nếu chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ thấy thấu hay là hiểu thấu hết cái nhân cái quả của những vị tu hành trong sáu loài chúng sinh ở các cái cõi nước, như là một muôn tám ngàn cõi nước. Nhưng mà ở đây sẽ lấy làm lạ, tại sao lại soi về phương Đông mà không soi về phương Tây, phương Nam, phương Bắc? Thì quý vị thấy ở phương Đông là cái ý nghĩa gì? Bởi vì theo các nhà giải thì nói ở phương Đông á là phương mặt trời mọc, theo như bây giờ mình nói sáng thì mặt trời mọc. Mặt trời mọc là cái bắt đầu của ngày, của ban ngày hay là của cái sáng. Còn phương Tây là sắp tối. Thì cũng như vậy, ở đây là Đức Phật ngài muốn chỉ cho mọi người giác ngộ được cái chỗ cứu kính sáng suốt như ngài, cho nên tượng trưng là hướng về phương Đông, đó là mở màn cho cái ánh sáng ban mai. Như vậy thì cái ý nghĩa phương Đông là chỉ cho cái bắt đầu để mà mở mang trí tuệ thấu suốt tất cả đó. Bởi vì nương trí tuệ của Phật mà các vị họ thấy, thấy những cái gì là trước hết là thấy Phật, thấy chư Phật hiện tại ở các cõi đó, rồi lại nghe pháp của chư Phật ấy nói nữa, rồi lại thấy những cái tỳ kheo ni cận sự nam, cận sự nữ ở trong cõi đó tu hành đắc đạo thế nào cũng thấy được rõ ràng. Thì cái đoạn này nói qua thì quý vị mới thấy cái nhìn của đạo Phật nó quá là rộng rãi. Nghĩa là ở phương Đông, chỉ phương Đông không mà tám muôn nghìn cõi. Thì như vậy tức là trong cõi nhà Phật thấy ở trong cái bầu hư không này cái thế giới nhiều không thể kể hết, phải không? Chỉ một hướng phương Đông không mà cả tới tám muôn bốn ngàn cái cõi nước. Thì phương Tây, phương Nam, phương Bắc nữa thì không biết là bao nhiêu. Bởi vì vậy mà trong kinh nói hằng hà sa số ở Phật. Thì như vậy thì cõi nước rất là nhiều, mà bây giờ tất cả chúng ta mới thấy và mới nghe được cái các cái nhà khoa học người ta cho biết rằng trong cái bầu hư không thì vô số hành tinh, phải không? Có những hành tinh mình thấy được, có những hành tinh mình không thấy được. Như vậy thì nó không biết bao nhiêu kể. Thì như vậy thì lời nói của Đức Phật thuở xưa nó là hữu lý chứ không phải là vô lý. Rồi bây giờ chư tỳ kheo và tỳ kheo ni hay là toàn chúng hội nương thành nương ánh sáng đó mà thấy được chư Phật ở các cõi đó và nghe pháp, cũng như là thấy chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni cư sĩ tu hành đắc đạo, rồi lại thấy tới các vị đại bồ tát dùng các cái nhân duyên do lòng tính giải của các ngài có các loại tướng mạo mà tu hành đạo bồ tát